Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, có người cho rằng sau khi chết rồi thì đâu còn gì nữa để có thể thọ nhận quả báo mà mình đã gây ra trong kiếp này. Con biết rằng suy nghĩ như vậy là không phù hợp với giáo lý nhân quả nghiệp báo của nhà Phật. Xin Thầy chỉ dạy. Phật tử Đức Thành. Kính thưa đạo hữu Đức Thành cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Nghiệp là cái hành động có tác ý, là tất cả những cái việc làm xuất phát từ thân, từ miệng, từ ý của chúng ta đây. Nó có cái sự chi phối của ý nghĩ, ý thức của mình. Và tất cả những thứ chúng ta làm trong cuộc đời này, nó sẽ tích chứa lại dưới dạng hạt giống. Khi hạt giống đó có đầy đủ nhân duyên thuận lợi thì hạt giống kia sẽ tự động nảy mầm và chúng ta sẽ thọ nhận cái kết quả mà mình đã gây tạo ấy. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì có một vị vua đến hỏi Đức Thế Tôn rằng: con đã nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy rằng con người của chúng ta đây là vô thường, rồi cho đến một ngày nào đó tất cả chúng ta đây sẽ bị diệt hết, có đúng như thế không? Đức Thế Tôn dạy rằng thật là đúng như vậy. Vị vua này liền nói rằng nếu mà đúng như vậy đó thì bây giờ đây con có thể làm hết tất cả những cái việc ác, và rồi sau khi con chết đi á thì tất cả đều diệt hết, có nghĩa là con sẽ không nhận được cái quả báo mà mình đã gây tạo, có đúng không? Đức Thế Tôn dạy rằng không đúng như vậy đâu. Thế thì vị vua này hỏi là thế nào là không đúng? Đức Thế Tôn dạy rằng trừ khi nào chúng ta không gây tạo cái nghiệp mà thôi, còn nếu như gây tạo còn tạo tác cái nghiệp á thì chúng ta vẫn còn nhận cái quả báo trong luân hồi sinh tử. Rồi Đức Thế Tôn dạy rằng, ông có nhớ là ông đã xử cái người ăn trộm sòi như thế nào không? Vị vua này trả lời rằng, dạ con còn nhớ. Đức Thế Tôn nói rằng, ông đã xử như thế nào? Rồi vị vua này kể lại cái câu chuyện trộm sòi rằng, có một người đi ăn trộm và ông ta đã hái trộm sòi của một con người khác. Thế rồi cái người này bắt được và kết tội ông là người ăn trộm sòi. Sau khi dẫn đến nhà vua, thì người ăn trộm sòi này nói rằng, tôi không có lấy trộm cái sòi của cái người gia chủ nọ, mà tôi chỉ hái sòi ở trên cây thôi. Thế thì cái người gia chủ này nói rằng sòi trên cây chính là sòi mà tôi đã trồng được từ những năm tháng trước. Vị vua này kết luận rằng dẫu cho ngươi không có lấy cái trái sòi mà người ta đã gieo hạt giống từ mấy năm trước, nhưng từ nơi cái trái sòi hạt giống đó mới nảy lên cái cây sòi này, và bây giờ cây sòi này mới ra trái, cho nên ngươi ăn cắp cái trái sòi hiện tại bây giờ cũng chính là đã lấy đi một phần của cái hạt sòi mà người ta đã gieo trên mảnh đất của họ năm trước đây. Sau khi nghe vị vua này trình bày như vậy thì Đức Thế Tôn liền kết luận rằng cũng vậy đó Đại Vương, khi mà chúng ta đã gieo một hạt giống rồi, dẫu cho hạt giống kia không nảy mầm ngay tại chỗ hoặc là nó không mang hình hài vóc dáng của nó lúc bấy giờ, tuy nhiên trải qua năm tháng lâu xa nữa, chúng ta đã nhận được cái kết quả do cái hành động mà mình đã gây tạo nơi ở những cái đời trước hoặc là những cái thời gian trước. Thưa quý vị, qua câu chuyện đó chúng ta thấy được rằng hành động mà chúng ta đã gieo ngày hôm nay không phải là chúng ta sẽ gặt liền ngày hôm nay, nhưng nó có thể trải qua kiếp số lâu xa, thời gian lâu xa, sau này chúng ta sẽ nhận được cái kết quả mà ta đã gây tạo từ bây giờ đây. Và chúng ta nên biết rằng cái đời sống của chúng ta đây không phải chỉ có một kiếp này không thôi, mà chúng ta cứ hãy tái sinh đi, tái sinh lại hoài cho đến khi nào mà cái tham dục của chúng ta không còn, cái khát ái không còn, cái nghiệp gây tạo của chúng ta không còn nữa, thì lúc đó chúng ta mới không có tái sinh. Còn nếu như chúng ta vẫn còn khát ái, tức là vẫn còn ham muốn trong cuộc sống này, thì ngày đó chúng ta vẫn còn tái sinh vào trong cuộc đời này để đi theo cái sự ham muốn của mình. Tất cả đều bị dẫn dắt trên cái phương diện là chúng ta tham muốn cái gì, muốn có cái gì, muốn tích góp cái gì mà muốn trở thành cái gì. Chính cái điều tham muốn đó sẽ giúp cho chúng ta tạo nên hình hài vóc dáng của mình. Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như trong trăm ngàn vạn kiếp về trước, chúng ta đã tạo một cái nghiệp gì rồi đó, thì cái đó nó sẽ không hề mất đi. Nó chỉ đợi nhân duyên đầy đủ thì chúng ta liền thọ nhận cái quả mà mình đã gây tạo trong những kiếp về trước. Đó chính là điều hết sức cơ bản của Phật giáo dạy cho chúng ta vào trong cuộc đời này, để mình có được những giá trị an lành và thảnh thơi ngay trong đời sống hiện tại, cũng như trong quá trình tái sinh vô lượng kiếp nữa. Cầu mong tất cả quý vị hãy vững niềm tin trong Phật Pháp, và hãy nhớ được rằng ngày hôm nay chúng ta cho đi bất cứ cái thứ gì, chúng ta sống với tâm hồn nào, thì có thể ngày mai mình sẽ nhận được tất cả những cái cung bậc mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay đó. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.